Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 26 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình phương án giảm thuế xăng dầu trong tháng 7.
Hà Nội mở đợt cao điểm 30 ngày đêm, cấp căn cước công dân gắn chip.
Sri Lanka mở lại trường học sau một tháng đóng cửa do thiếu nhiên liệu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để chủ động kiểm soát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, loang quang bọ gậy trên địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí, cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu, tiêu dùng, nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh. Qua đó giúp giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ cho cả trước mắt và trung hạn. Thời hạn để Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 30 tháng 7.
Trong thông báo mới phát đi, Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cần cẩn trọng, tìm hiểu quy định pháp luật và năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, nắm rõ những rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư. Bộ Tài chính nhấn mạnh trái phiếu doanh nghiệp không phải là tiền gửi ngân hàng. Trái phiếu doanh nghiệp được doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về khả năng trả nợ.
Bộ Tài chính cũng cho biết dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý về nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện có 10 bộ và 13 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số đó có một số bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp.
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những yêu cầu nhà xuất bản tiết kiệm chi phí với sách giáo khoa như chi phí quản lý, quảng bá, lợi nhuận. Đến nay đơn vị kê khai giảm giá sách giáo khoa từ 5 đến 15% tùy từng cuốn sách trong năm học 2022-2023. Cùng với đó, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo luật giá sửa đổi và đã đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá. Dự thảo luật giá sửa đổi cũng nêu rõ, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giá sách giáo khoa gắn với các yêu cầu về kỹ thuật, chuyên môn để sách giáo khoa có giá cả hợp lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giáo dục đào tạo.
Từ ngày hôm nay 26 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC tiếp tục vận hành hệ thống thu phí không dừng ETC tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vượt tiến độ 5 ngày theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, VEC và Công ty Cổ phần Taxco đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại 3 trạm thu phí, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra. Hiện tại lưu lượng bình quân trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt 45.000 đến 50.000 lượt phương tiện một ngày đêm.
Công an thành phố Hà Nội cho biết từ nay đến ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội sẽ mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố. Theo đó, tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn làm việc 3 ca từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấp căn cước công dân gắn chip bảo đảm tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận.
Ngày 25 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm Trần Văn Dự, sinh năm 1961 tại Thái Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, và 5 bị can về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trên.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Pháp cho biết nước này phản đối việc Ủy ban châu Âu EC áp đặt mức giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt đối với mỗi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Phản ứng trên của các quan chức Pháp được đưa ra trước thềm cuộc họp các bộ trưởng năng lượng EU tại Brussels, Bỉ, dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 26 tháng 7. Giới chức Pháp cho rằng các mục tiêu về khí đốt trong tương lai của EU cần đặc biệt lưu ý tới năng lực xuất khẩu của mỗi quốc gia.
Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 7, các quan chức Ukraine bày tỏ hy vọng rằng chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu sẽ xuất phát vào ngày 27 tháng 7 tới. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết không có giới hạn về số lượng ngũ cốc có thể được xuất khẩu theo thỏa thuận vừa đạt được. Thỏa thuận này cũng cho phép xuất nhập khẩu phân bón. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga khẳng định không có bất cứ rào cản nào đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine sau thỏa thuận được ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.
Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã chỉ thị 100 công ty lớn hoạt động tại nước này, trong đó có Foxconn, đối tác sản xuất điện thoại iPhone lớn nhất của Apple, và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc hoạt động trong hệ thống vòng tròn khép kín, nghiêm ngặt khoảng 7 ngày do đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất tại thành phố Thâm Quyến. Các công nhân viên phải tuân thủ quy định làm việc trong phạm vi vòng tròn này. Họ không được tiếp xúc hoặc tiếp xúc rất hạn chế với những người sống bên ngoài, các văn phòng hoặc các nhà máy.
Trong bản thông điệp quốc gia đầu tiên trình bày trước Quốc hội, Tổng thống Philippines cam kết tiến hành các chương trình cải cách để thu hút đầu tư và khách du lịch, cũng như duy trì đà tăng trưởng vững chắc hiện nay. Tân lãnh đạo Philippines cho biết chính quyền của ông sẽ thực hiện quản lý chính sách tài khoá vững chắc và đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 6.5-7.5%. Ngoài ra, tân Tổng thống Philippines cũng cam kết cải thiện giáo dục, y tế và các điều kiện làm việc cho các bác sĩ và y tá, đồng thời thúc đẩy cơ sở hạ tầng tại quốc gia với hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ này.
Các công tố viên Nhật Bản đã chuyển nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ bộ đồn cảnh sát ở thành phố Nara, tỉnh Nara, tới một trại giam ở thành phố Osaka để làm kiểm tra về sức khỏe tâm thần. Cuộc giám định sức khỏe tâm thần của nghi phạm Tetsuya Yamagami dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 11. Trong quá trình đó, thì các bác sĩ sẽ đánh giá lịch sử sinh hoạt, đồng thời kiểm tra xem liệu Yamagami có rối loạn về tâm thần hay không.
Sri Lanka ngày 25 tháng 7 đã mở lại các trường học khu vực tư cũng như khu vực công đã bị đóng cửa gần một tháng qua do thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần vào các ngày thứ 2, 3 và 5. Học sinh sẽ học trực tuyến trong 2 ngày còn lại trong tuần học. Bộ Giáo dục Sri Lanka đã quyết định kéo dài học kỳ 1 cho đến ngày 7 tháng 9. Các trường học cũng sẽ không tiến hành kiểm tra vào cuối học kỳ 1 và hiệu trưởng các trường được chỉ thị tiến hành các hình thức đánh giá khác.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngay sau khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận tin không vui từ chấn thương của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Cầu thủ sinh năm 2000 bị đau sau một buổi tập gần đây và anh đã được các bác sĩ kiểm tra chấn thương. Nhâm Mạnh Dũng bị chấn thương ở vùng mắt cá chân và đầu gối. Đây là chấn thương khá phức tạp, cần nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi trở về từ tuyển U23 Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng là một trong những cầu thủ được sử dụng thường xuyên ở V-League. Đáng tiếc là khi tiền đạo này dần khẳng định được năng lực và có thể cạnh tranh được vị trí, thì anh lại dính chấn thương.
Theo tờ Mirror, ban lãnh đạo MU đang cân nhắc để Ronaldo rời sân Old Trafford theo dạng cho mượn. Trước đó, huấn luyện viên Erik ten Hag tuyên bố Cristiano Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của ông, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp để làm rõ tương lai với chân sút này. Theo truyền thông châu Âu đăng tải, ngoài Atlético Madrid thì Chelsea, Bayern và Sporting Lisbon là những đội được cho là sẽ theo đuổi Ronaldo. Tuy nhiên, chưa có bất cứ đội bóng nào lên tiếng chính thức về việc chiêu mộ cựu cầu thủ Real Madrid.
Sau hơn 3 tuần lễ tranh tài hấp dẫn, giải đua xe đạp danh giá Tour de France đã đi tới ngày thi đấu cuối cùng. Các danh hiệu cá nhân của giải năm nay đã ngã ngũ. Chặng 21 và cũng là chặng cuối cùng của giải đua xe đạp Tour de France năm nay có chiều dài 115,6 km với đích đến quen thuộc Khải Hoàn Môn của nước Pháp. Người thắng chặng này là Jasper Philipsen, trong khi Jonas Vingegaard giành áo vàng chung cuộc. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của coureur sinh năm 1996 này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay miền Bắc sẽ có nắng mạnh ngay từ sáng. Dự báo khoảng 11 giờ, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ đã tăng cao lên mức 35 độ và bắt đầu từ thời điểm này trở đi nắng nóng sẽ kéo dài liên tục đến tận 17 giờ chiều. Đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ có thể sẽ kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 28 tháng 7, sau đó mới có cơ hội giảm dần. Hôm nay Trung Bộ sẽ có nắng mạnh, nắng nóng được dự báo sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam, khiến cho cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đồng loạt có ngưỡng nhiệt cao nóng từ 35 đến 37 độ. Còn với các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng, vì thế hôm nay ở đây cũng có nắng sớm nhưng nhiệt độ hầu hết đều dưới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang gia tăng cường độ nhưng mức độ chưa mạnh. Vì thế trong ngày hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa nhiều hơn nhưng thời gian mưa tập trung chính về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ và các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 32 đến 33 độ, còn khu vực miền Đông Nam Bộ là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.